nghĩa là cái nắm tay nguyên tứ không có, thì cái lý không của cái nắm tay đó là chân thật. Bây giờ tạm co lại thì gọi là nắm tay là cái giả dối, rồi buông ra thì nó trở về cái chân thật trước. Cho nên cái thể không đó là chân thật, còn cái có là giả danh đó. Nhớ vậy cho nên nói không tánh, cái tánh không đó là cái chân thật, không tánh là thật tánh đó. Bây giờ thì ai nói nắm tay là chân thật thì chắc khổ đời rồi, là nắm hoài buông không được. Mà nó có nắm có buông, mà cái nắm lại là một giai đoạn, một chặng đó, chứ nó không phải là nguyên viễn. Thì như vậy thì mới thấy cái thể không nó là chân thật. Thân này cũng vậy, cái thân này là duyên hợp, thì cái thể không với thân này là chân thật, còn cái có này là tạm thời mấy chục năm, phải không? Thành ra cái có mấy chục năm đâu phải thật được, mà cái thật là cái thể không của thân này. Thì như vậy từ đó mà mình suy ra tất cả pháp, nên là cái thể không của tất cả pháp là chân thật, mà gọi là tánh không đó là cái chân thật, mà cái tướng duyên hợp là cái tạm thời. Nhưng bây giờ mình chấp cái tạm thời là thật, còn cái tánh không đó mình là không biết. Thì như vậy nó gọi là mê sử mê lý. Hiểu chỗ đó rồi mới thấy rõ cái lý bát nhã, cái thể tánh chân không là chỗ đó đó. Chứ không thì mình cứ nói là chân không là cái gì mình xa lạ. Thì thật là cái chân không là cái không là cái chân thật của các pháp. Vì các pháp nó khi chưa có thì nó là không, rồi có một thời gian rồi quả thì cũng trở thành không. Thì cái không là cái thể thật của các pháp. Nói vậy dễ hiểu là khó. Chỉ có cái bàn tay là dễ hiểu nhất, phải không? Vì bàn tay thì nghĩa là không, bây giờ làm sao có nắm tay? Thì cái nắm tay là cái hết sức tạm thời khi nào cần, phải không? Như vậy thì cái thể không có nắm tay là cái thật, mà cái thành nắm tay là cái tạm, phải không? Vỡ tạm cho nên lát buông ra cái nó trở về cái thật. Thật tánh của nó là không. Bây giờ tạm hợp lại là có trong cái giả hợp, đặt tên nó là nóng tay, cho nên có bằng giả danh. Còn cái thực thể nó là không, cho nên rồi hết duyên tan ra cái mất, để trở lại cái cũ. Cái không có nóng tay đó, cái thể không có nóng tay là cái thực. Thì như vậy nếu thấy vậy thì nhìn tất cả pháp ở trong vũ trụ này, thì kể cả cái quả địa cầu thể nó cũng là không, trời duyên tụ thì nó tạm có, tạm có với mình thì chắc nó là dài, chứ còn với nếu mà với những quả địa cầu khác thì nó cũng đâu phải là dài, phải không? Như vậy thì cái gì là có thì chỉ là có tạm rồi phải hoại. Cái thời gian là cái mình cũng tạm đặt ngắn dài theo cái hiểu, theo cái phương, cái xứ sở, chứ còn nó không có phải là cái thiệt. Thì như vậy để thấy rõ các pháp, cái thực tánh của các pháp là như vậy đó. Thực tánh các pháp là không tánh, hay là tánh không, là chỗ đó đó. Đây, giờ mới nói thêm về cái chỗ này. Pháp nhân duyên này do hai thứ đó. Trong đây, thế nào là pháp ngoại nhân duyên, nhân tương ứng? Nghĩa là từ hạt giống sanh mầm, từ mầm sanh lá, từ lá sanh thân, từ thân sanh mắt, từ mắt sanh bông. Bông này là bông lúa mà khi nó còn đồng đồng đó, cho nên chỉ bông này có thể chua là đồng đồng. Từ bông sanh hoa, từ hoa sanh hạt. Nếu không có hạt giống thì mầm chẳng sanh, cho đến nếu không có hoa thì hạt cũng chẳng sanh. Có giống thì mầm sanh, như thế có hoa thì hạt cũng được sanh. Đó là để chỉ cho cái pháp ngoại nhân duyên, nhân tương ưng. Ngoại nhân duyên, nhân tương ưng, và ngoại nhân duyên, duyên tương ưng. Hai cái đó, nhân tương ưng và duyên tương ưng, thì ở chỗ khác thì gọi là chánh nhân và trợ nhân. Nhân tương ưng nó là chánh nhân, còn duyên tương ưng đó là trợ nhân. Đây, cái nhân tương ưng là chỉ cho hạt giống đó, là hạt giống rồi từ hạt giống nó mới sanh mầm, rồi từ mầm nó sanh ra lá. Đây là nói về cái ví dụ lúa đó, chứ không phải ví dụ những cái phía cây khác. Từ hạt giống là hạt giống lúa, nó sanh ra cái mọng lúa,
rồi cái mọng lúa nó mới nứt lên thành là có cái lá lúa, lá mạ. Từ lá mạ rồi nó sanh ra mới thân cây mạ. Từ thân cây mạ rồi nó mới có từng mắt, từng lóng mạ. Từ mắt đó nó sanh ra cái bụng lớn đồng đồng của nó thì gọi nó là bông. Từ cái bông đó mà sanh ra hoa, tức là cái bông, rồi trong cái bông có những cái hột, rồi hột nó nở hột ra thì cái hột đó nó có cái bông trắng ở trên đó, à, nó hút xương thì cái đó gọi là hoa. Rồi từ hoa đó nó sanh hạt, à, như vậy nếu không có hạt giống thì mầm chẳng sanh, à, do cho đến nếu không có hoa thì hạt cũng chẳng sanh, có giống thì mầm sanh, như thế có hoa thì hạt sanh, hạt cũng được sanh. Thì như vậy chúng ta mới thấy từ hạt giống rồi ra mầm, ra lá, ra cây, ra mắt, ra lóng, rồi tới có đồng đồng, rồi tới có thành ra cái hạt bông lúa, hạt lúa. Thì như vậy chúng ta mới thấy nó là một dòng sanh diệt. Mà dòng sanh diệt đó nó liên hệ từ dưới lên trên, nó là một dòng như vậy. Thì một dòng như vậy đó nó không thể tách rời nhau được. Có thể tách rời cái này mà có cái kia được không? Tách rời hột lúa mà có cái mầm lúa được không? Nó không thể tách rời được. Nó khi có cái này rồi thì cái kia nó đầu nó nối theo đó mà nó có, nối tiếp luôn một mặt vậy. Thì đó gọi là nội nhân duyên, tức là cái nhân duyên bên trong nó nội nhân, ra ngoại gọi là pháp ngoại nhân duyên, nhân tương ưng. Cái nhân tương ưng của cái pháp ngoại nhân duyên, pháp ngoại nhân duyên mà thuộc về cái phần nhân tương ưng, tức là cái chánh nhân của cái pháp ngoại nhân duyên đó. Chánh nhân, cái ngoại nhân duyên mà chỉ cho sự vật bên ngoài. Sự vật bên ngoài đây là ngài dùng cây lúa để thí dụ. Thì như vậy từ cái hạt lúa mà nó lên cho tới thành bông lúa và có hột lúa, đó là một mạch từ dưới chuyển lên. Mà từ dưới chuyển lên thì có một sự liên hệ rõ ràng, tách rời không được, phải không? Đó. Như vậy thì đó là sở dĩ nói nhân duyên là vậy. Cái này nó liên hệ tới cái kia, nó không thể tách rời nhau. Đó gọi là nhân duyên. Bây giờ nói về nhân duyên thì không có tác giả và cái sức của tác giả. Hạt giống kia cũng chẳng nghĩ rằng ta hay sanh mầm, mầm cũng chẳng nghĩ rằng ta từ hạt giống sanh, cho đến hoa cũng chẳng nghĩ rằng ta hay sanh hạt, hạt cũng chẳng nghĩ rằng ta từ hoa sanh. Tuy nhiên có hạt giống nên mầm được sanh, như thế có hoa nên hạt liền hay thành tựu. Như thế nên như thế quán nghĩa pháp ngoại nhân duyên, nhân tương ưng. Ngoại nhân duyên, nhân tương ưng. Thì quý vị thấy khi mà nói tới lý nhân duyên thì nó không có tác giả. Tại sao không tác giả? Bởi nó không nghĩ cái này, không nghĩ làm ra cái kia, phải không? Hạt giống nó có nghĩ là nó sanh ra mầm không? Nghe đủ nhân đủ duyên thì tự nó có, chứ nó không có nghĩ làm ra. Mà đủ nhân duyên thì nó thành, chứ không có cái nghĩ làm ra. Bởi không có nghĩ làm ra thì nó, cho nên nói rằng hạt giống không nghĩ ta hay sanh mầm, mầm cũng chẳng nghĩ rằng ta từ hạt giống sanh. Thì như vậy không có tác giả, không có cái người tạo tác thì cũng không có cái bị tạo tác, phải không? Mà không người tạo tác thì tức là không nắng, mà không có cái bị tạo tác là không sợ, hay là không có người tạo tác là không ngã, không có cái bị tạo tác là không pháp. Thì như vậy